Marcel Bornon 1895-1974. Marcel Bornon, nhà văn nổi tiếng người Pháp, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1895 tại Albert, thuộc xứ Provence, miền nam nước Pháp. Ông mất ngày 18 tháng 4 năm 1974. Cha là giáo viên tiểu học, mẹ là thợ may. Ông học từ đầu đến cuối bậc trung học tại trường trung học Thiers, Marseille, rồi học đại học tại Aix-en-Provence, tốt nghiệp cử nhân Anh văn. Marcel Bornon vừa dạy học, viết báo, viết văn, viết kịch bản sân khấu và điện ảnh. Các vở nổi tiếng như Topaz, Marius, Fanny, Caesar. Năm 1946, ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp với tư cách là viện sĩ điện ảnh đầu tiên. Năm 1957, xuất bản hai tập đầu của bộ hồi ký tuổi thơ Vinh Quang Của Cha Tôi và Lâu Đài Của Mẹ Tôi. Năm 1960, xuất bản tập 3 của bộ hồi ký Thời Kỳ Những Chuyện Bí Mật. Năm 1977, sau khi tác giả mất 3 năm, xuất bản tập 4 của bộ hồi ký Cái Tuổi Yêu Đương. Bộ hồi ký tuổi thơ gồm 4 tập trên đây rất nổi tiếng, đưa tên tuổi Marcel Bornon lên hàng những nhà văn có tên tuổi trong văn học Pháp hiện đại. Tác phẩm được trích giảng trong nhà trường, được in đi in lại nhiều lần, cả trong nước và ngoài nước. Xin trân trọng giới thiệu với các em một vài đoạn tiêu biểu trích trong tập đầu Vinh Quang Của Cha Tôi đã giới thiệu trên đây. Hồi ức tuổi thơ. Con lừa lại được đặt trở lại vào càng xe và chúng tôi đi ra khỏi làng. Đến đây cuộc sống thần tiên bắt đầu đến với tôi. Tôi cảm thấy trong tôi đang nảy nở một tình yêu sâu sắc tồn tại trong tôi cho đến cuối đời. Một phong cảnh bao la hiện ra trước mắt tôi dưới dạng một hình bán nguyệt, cứ cao dần lên đến tận trời xanh. Những rừng thông đen ngăn cách nhau bởi những thung lũng nhỏ, nối tiếp nhau để rồi tan đi như những làn sóng xanh dưới chân ba ngọn núi đá nhô cao. Xung quanh chúng tôi, những ngọn đồi tròn thấp hơn dọc theo con đường chúng tôi đi, quanh co trên một rạng đồi nhỏ len giữa hai thung lũng. Một con chim đen to tướng, im lìm không động đậy, đánh dấu trung tâm của vòm trời xanh. Và bốn phía, khắp nơi dâng lên một biển xanh âm nhạc, tiếng kêu giòn giả của những con ve. Chúng đang cố vội vàng lên mà sống, bởi chúng biết cái chết của chúng sẽ theo sau những buổi chiều tàn. Bác nông dân chỉ cho chúng tôi những ngọn núi cao chống đỡ vòm trời ở tận cùng phong cảnh. Bên trái, trong ánh chiều đang tắt, là một chõm núi lấp lánh bạc lóe lên, sáng ngời lên trên một chớp nón khổng lồ màu đỏ nhạt. Ngọn này, bác ta nói, là ngọn Đầu Đỏ. Bên phải ngọn Đầu Đỏ, cao hơn một chút, óng ánh màu xanh lơ, là một đỉnh núi nhọn và dốc đứng. Nó được tạo thành bởi 3 tầng đá đồng tâm, càng xuống thấp càng rộng ra, y như 3 tầng tiếp nhau nơi chiếc áo choàng của cô Gilmore. Ngọn này, bác nông dân nói, là ngọn Tom. Và trong lúc chúng tôi đang ngắm nhìn ngọn núi này, bác ta nói thêm, người ta còn gọi nó là đỉnh Tube. Có nghĩa là gì? Cha tôi hỏi. Có nghĩa tên nó là Tube hay là Tom? Nhưng những từ này nguồn gốc chúng là ở đâu? Nguồn gốc à, là nó có hai tên mà chẳng ai biết rõ là vì sao có hai tên. Các người cũng vậy, và cả tôi nữa cũng vậy. Để rút ngắn câu giải thích bác học đó, mà theo ý tôi có lẽ chưa phải là câu cuối cùng, bác nông dân bèn quất một roi vào tai con lừa. Nó vội vã bước nhanh hơn. Ở tận cùng, rất xa, bên phải là một sườn dốc nhô lên giữa trời, mang trên đôi vai nó, hơi nghiêng về phía sau, ngọn núi đá thứ ba, cao hơn tất cả, bao quát cả cảnh vật thiên nhiên rộng lớn này. Đây là ngọn Galapang. Albert ở phía bên kia, ngay dưới chân núi. Nhưng mà, tôi nói, tôi sinh ra ở Albert mà. Vậy cậu là người chính vùng này đây? Bác nông dân hỏi. Tôi nhìn gia đình tôi với đôi mắt kiêu hãnh, rồi nhìn cảnh vật quê hương với cái nhìn trìu mến thân thương. Còn cháu, Paul sợ sệt nói, cháu sinh ở San Lup. Cháu có phải người ở đây không? Một chút xíu, bác nông dân nói, một chút xíu, nhưng chẳng ăn thua gì. Paul bị chạm lòng tự ái, nép vào sau lưng tôi. Và vì nó đang có chuyện để nói, nó rỉ tai tôi. Đây là một thằng cha ngốc. Chẳng thấy đâu làng xóm trang trại, một cái lều con cũng không. Con đường chỉ là hai vết xe lăn đầy bụi cát cách ngăn nhau bởi một hàng cỏ dại đung đưa, vuốt ve cái bụng của con lừa. Trên đường dốc, rẽ qua phải, những cái cây thông đẹp nổi lên giữa những đám bụi dày. Những cây sồi yên chi, cao không quá một cái bàn, nhưng mang những trái sồi thực sự, giống như những chú lùng mang những cái đầu đàn ông. Bên kia thung lũng là một ngọn đồi kéo dài. Nó có dáng dấp một chiếc tàu chiến ba cầu, cầu này lùi vào trên cầu kia. Nó bao gồm ba rừng thông dài, tách biệt nhau bởi những dốc đá trắng thẳng đứng. Cái này, người nông dân nói, là mỏm đá San Esprit. Nghe cái tên ấy, một cái tên rõ ràng có tính chất ngu dân, cha tôi liền cao đôi lông mày thông tục của mình hỏi. Dân ở đây có sùng đạo lắm không, trong cái làng này? Hơi hơi, bác nông dân đáp. Bác có đi xem lễ ngày Chủ nhật không?
Tùy.
Khi chúng tôi gặp hạn hán, thì tôi không đi xem lễ cho đến khi nào có mưa. Đức Chúa Trời cũng cần để cho con người dạy cho hiểu biết chứ. Tôi ngứa ngáy, muốn tiết lộ cho bác ta biết rằng không có Chúa đâu. Điều này tôi đã nắm được từ những nguồn rất chính xác. Nhưng thấy cha tôi không nói gì, tôi cũng đành khiêm tốn giữ im lặng. Bỗng tôi nhận ra rằng mẹ tôi đi đứng hơi khó khăn vì cái gót Louis IV của đôi giày của mẹ. Tôi không nói gì, chạy ra xe, mày mò mãi mới lôi được chiếc vali nhỏ bị kẹt dưới những dây chằng ở cuối xe ra. Con làm cái gì đấy? Augustine ngạc nhiên hỏi. Tôi đặt vali xuống và mở vali lấy ra đôi dép đế cói của mẹ tôi. Nó không to hơn đôi của tôi. Mẹ tôi nở nụ cười vô cùng âu yếm nhìn tôi và nói, cậu ngốc ơi, không thể dừng ở đây được. Sao lại không? Chúng ta sẽ đuổi kịp thôi mà. Mẹ tôi ngồi trên một hòn đá bên vệ đường để thay giày, dưới con mắt của Paul. Paul cũng đến dự cuộc. Nó cảm tưởng đây là một việc làm táo bạo, xúc phạm đến sự kính đáo. Vì vậy mà chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh để được yên tâm là không có ai nhìn thấy những chiếc tất chân của mẹ. Mẹ tôi cầm tay chúng tôi và chúng tôi chạy đuổi kịp chiếc xe. Tôi lại bỏ lên xe cái hành lý quý báu của chúng tôi. Bây giờ trông mẹ sao mà bé bỏng thế, như một cô gái 15 ấy, với đôi má ửng hồng. Và tôi vui mình thấy hình như bắp chân của mẹ có to hơn. Con đường vẫn cứ lên dốc mãi. Và chúng tôi đã tới gần các rừng thông. Phía trái, ngọn đồi thoai thoải dần, qua những đám đất bậc thang, xuống tận đáy một thung lũng con xanh biếc. Bác nông dân nói với cha tôi, cây này nữa, nó cũng có hai tên. Người ta gọi nó là Lavala, hoặc là dòng suối. Cha tôi thú vị quá, kêu lên, ô hôn, có ngọn suối ở đây thật sao? Dĩ nhiên rồi, bác nông dân đáp, và là một con suối rất đẹp. Cha tôi nhìn về phía chúng tôi, các con ơi, ở tận cùng trong thung lũng có một con suối đấy. Bác nông dân cũng quay sang phía chúng tôi. Dĩ nhiên là khi nào trời mưa mới có. Những đám đất bậc thang của đồi Lavala được phủ dày những cây ô liu 4-5 thân trồng thành vòng tròn. Chúng phải ngửa ra phía sau một chút để lấy chỗ cho vần lá của chúng phát triển, tạo thành một vần duy nhất. Ngoài ra cũng còn có những cây hạnh đào màu xanh lá và những cây mơ màu lá lung linh. Tôi không biết tên của những loại cây này, nhưng tôi thấy yêu chúng ngay lập tức. Giữa những cây cối đó, đất đai rất cằn cỗi, mọc đầy những thứ cỏ dại màu vàng và nâu. Bác nông dân cho chúng tôi biết đó là cỏ bao co, trông như là rơm khô, nhưng đó là màu tự nhiên của nó. Về mùa xuân, để gọi là tham gia vào cái vui chung của con người và trời đất, nó cũng cố gắng để có lấy một tí ti màu xanh. Tuy nhiên, bất chấp cái mã bề ngoài của nó, loại cỏ bao co này vẫn còn một sức sống khá mãnh liệt như tất cả những loại cây vô ích. Chính tại nơi này, tôi đã lần đầu tiên được nhìn thấy nhô lên từ những lớp cỏ bao co những chùm lá non xanh đậm mang dáng dấp những cây ô liu thu nhỏ. Tôi rời khỏi đường đi, chạy tới sờ những ngọn lá non tơ. Một mùi hương tôi chưa từng biết, một mùi hương trầm lặng mà bền. Nó tỏa ra trong đầu óc tôi và thấm tận trái tim tôi. Đó là cây bạch lý hương. Nó mọc ngay trên sỏi cát của vùng đồi. Một vài cây nho nhỏ ấy đã đi xuống đón tôi để báo trước với cậu học sinh bé con là tôi lúc đó cái mùi hương thầm sắp tới của Virgin. Tôi ngắt một vài nhánh vừa đưa lên mũi ngửi vừa bước tới cạnh xe. Lá gì đó? Mẹ tôi hỏi. Mẹ tôi cầm lấy nhánh lá, ngửi một hơi rất sâu. À, bạch lý hương tươi. Cái này dùng nấu thịt thỏ ragu thì thật là mê ly. Bạch lý hương? François nói giọng khinh khỉnh. Nó vừa là một loại bạch lý hương, vừa là một loại bạc hà. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi sẽ chỉ cho xem đâu nhé. Rồi bác ta nói đến cây kinh giới, hương thảo, cải son, cây thì là, nào là nhồi nó đầy cái bụng thỏ, nào phải thái nó ra rất chi là nhỏ, với một cái đầu mẫu mỡ lá to to. Mẹ tôi nghe vẻ chăm chú lắm. Tôi ngửi những nhánh lá thiêng liêng ấy và thấy mình xấu hổ. Con đường vẫn cứ lên dốc hoài, thỉnh thoảng băng qua một cái thềm đất nho nhỏ. Ngoái nhìn phía sau, người ta thấy thung lũng Ruvener nằm dưới một vệt sương mờ mờ ảo ảo, chạy dài đến tận biển sáng lung linh. Paul vừa chạy lung tung khắp mọi chỗ, cầm một hòn đá đập mạnh vào các thân cây hạnh. Thế là từng đàn ve sầu rùng rùng bay lên, căm giận. Còn một đoạn đường dốc cuối cùng nữa, cũng khó đi như đoạn dốc đầu tiên. Nhờ một loạt cú đánh bằng dùi cui tới tấp, con lừa mới chịu gù lưng lên, rồi bỗng dưng giãn ra, với cái đầu lắc lư mỗi lần bị một cú đánh. Nó kéo giật từng nấc một. Chiếc xe lúc la lúc lắc mà cái khối đồ đạc chất cao chao đi chao lại như cái cần của cái mái nhịp, làm gãy những cành ô liu chìa ra trên đường đi của nó. Nhưng không may, có một cành khỏe hơn cái chân bàn, đã hất cái chân bàn rồi đọp xuống ngay đầu cha tôi trong lúc bất ngờ, khiến cha tôi sửng sốt. Trong lúc mẹ tôi ra sức dùng một đồng 2 xu áp mạnh vào chỗ bầm máu trên đầu cha tôi nhằm tránh không cho nó bị sưng, thì Paul vừa nhảy nhót vừa gào to thú vị. Về phần tôi nhặt chiếc chân bàn thủ phạm lên và vui mừng nhận thấy rằng đoạn gãy dài và vát dễ dàng chấp lại được thôi. Cha tôi đang nhăn nhó vì mẹ tôi ép hơi mạnh đồng 2 xu mang hình nổi Napoleon III. Tôi vội vàng chạy tới, nói với cha tôi cái nhận xét trên đây của tôi như một lời an ủi. Chúng tôi đã theo kịp cả đoàn, họ đang nghỉ một lát dưới một khóm cây trên đỉnh dốc, để con lừa đáng thương bị tra tấn quá mức ấy được dừng chân thở một chút. Quả thật nó đang phì phò thở rất mạnh. Những chiếc xương sườn gầy trơ của nó nổi hằn lên như những cái vòng tròn trong một cái bị, cứ phình ra rồi lại sọp vào. Những tia nước dãi trong lòng thòng chảy xuống hai bên cái mép cao su dài ngoẳng của nó. Khi đó, cha tôi chỉ cho chúng tôi bằng tay trái, vì tay phải còn đang xoa xoa chỗ đau trên đầu. Một ngôi nhà nho nhỏ ở sườn đồi trước mặt, nằm khuất dưới một cây sung to. Nhìn kìa, cha tôi nói, đây là Labastide Nouve, ngôi nhà mới. Đấy, ngôi nhà nghỉ hè đấy. Khu vườn phía bên trái cũng là của chúng ta. Cái vườn này được bao quanh bằng một tấm lưới mắc cáo hang rỉ. Chiều rộng ít nhất cũng đến 100 mét. Tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng ngoài một khu rừng nho nhỏ cây ô liu và cây hạnh, vươn những cành dài của chúng lên trên những bụi cây lụp xụp chằng chịt vào nhau. Những khu rừng thu nhỏ ấy tôi đã bao lần trông thấy trong các giấc mơ, và tôi lao tới với nó trong tiếng reo hân hoan. Thồ cũng chạy theo tôi. Sườn dốc trước mặt tôi giờ đây, tôi cảm thấy chỉ hơi dốc chút xíu thôi. Đất dưới chân tôi chỉ còn là một tấm lát bao la bằng đá vôi xanh. Dọc ngang có những đường nứt nẻ, hai bên bờ là những bụi bạch lý hương, cửu lý hương và cải hương dầu xanh tươi như gấm dệt. Thỉnh thoảng trồi lên giữa mặt đá trần trụi một cây bách xù đỏ hoặc một cây thông mà cái gốc to xù đầy hút mắt, trái ngược với cái thân cây nhỏ bé chẳng lớn hơn tôi được bao nhiêu. Có thể thấy rằng cái cây chết đói chết khát này đã phải chịu đựng bao nhiêu năm nay một cuộc đấu tranh quyết liệt chống với đá cứng, và muốn có được một giọt nhựa sống, nó đã phải trải qua bao nhiêu ngày kiên nhẫn chịu đựng gian nan. Bên trái tôi, đỉnh Taumi, vì đã ngâm quá lâu chõm đầu mình vào bầu trời mà hóa thành một màu xanh bàn bạc như là màu nước rửa bát. Tôi chạy tưng tửng, nhẹ bước, nhằm phía trái của ngọn núi mà tiến tới, qua một làn không khí lung linh nhảy múa trong ánh mặt trời. Cứ mỗi 100 mét, theo nghi thức người da đỏ, tôi lại dừng chân một lần để căng lồng ngực hít thở 3 cái. 20 phút sau, tôi đã đến dưới đỉnh nhọn của ngọn núi. Phong cảnh thay đổi. Cái thềm đá cao ấy đã bị cắt ngang bởi một cái rãnh sâu hoang dã. Giữa những tảng đá to bị lở lăn xuống là những cây thông to và những bụi cây cao. Tôi đi tới tận cuối rãnh một cách dễ dàng, nhưng không làm sao băng qua được cái mỏm đá trước mặt. Khoảng cách đã đánh lừa tôi về chiều cao của nó. Tôi bèn đi men theo dưới chân dốc đá, đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ gặp một lối nhỏ đi lên. Vị thủ lĩnh da đỏ đang vừa đi vừa chạy nhẹ nhàng thì bỗng bị chững lại trước những hàng dày cây ông lão và những lớp chằng chịt cây nhựa điều. Những chiếc lá sồi yên chi bé nhỏ có 4 cái gai đối xứng 4 góc lọt vào trong đôi giày đế cói của tôi. Vì người ta đi nhón chân thì thường ở đầu mũi giày có khe hở. Thỉnh thoảng tôi cứ phải dừng lại, cởi giày ra, đập đập vào đá cho sạch lá lay, gai gốc. Cứ mỗi lúc, có nhiều con chim bay qua dưới chân hoặc trên đầu tôi. Xung quanh tôi, không thể nhìn rõ quá 10 mét. Cây cối, bụi bờ, vách đá hai bên rãnh núi che kín mọi cảnh vật bên ngoài. Tôi bắt đầu thấy nao nao lo sợ, cho nên tôi rút từ trong túi săn của tôi ra con dao nhọn đáng sợ và nắm chặt cán dao trong tay. Không khí yên tĩnh. Trong tận cùng của rãnh núi tràn ngập những hương vị nồng đậm của núi đồi, khác nào như những làn khói vô hình lẫn khuất. Cây bạch lý hương, cây cải hương dầu, cây hương thảo như sơn màu xanh lục cho mùi hương màu vàng ống của nhựa thông. Qua những giọt lệ dài, lặng lẽ, lung linh trong cái bóng mờ mờ trên những lớp vỏ màu đen. Tôi bước đi không một tiếng động trong im lặng của sự cô đơn. Thì bỗng có những âm thanh ghê sợ vang lên cách tôi chỉ mấy bước chân. Đó là một mớ hỗn tạp, chói tai của những âm thanh trái ngược, của tiếng kèn đồng say đắm, những tiếng nức nở xé lòng, những tiếng kêu tuyệt vọng. Những âm thanh bí ẩn ấy mãnh liệt như một cơn ác mộng, và những dư âm của chúng dội đi dội lại qua vách núi càng làm cho chúng trở nên rộn ràng in ỏi gấp bao nhiêu lần. Tôi hốt hoảng kinh sợ đứng tại chỗ, rung lên cầm cập, lạnh cả người. Sự huyên náo bỗng im bặt, trong một sự lặng lẽ bất động càng có vẻ khủng khiếp hơn. Ngay lúc ấy, sau lưng tôi, trên mỏm đá dốc, một con thỏ chạy làm một hòn đá lăn xuống giữa một đống đá vụn màu xanh nằm như hình cánh quạt trên mỏm đá. Đống đá rùng rùng chuyển động, chảy ào ào xuống như một trận mưa đá, ngập chân tôi đến mắt cá. Chàng thủ lĩnh Comanche khốn khổ, hốt hoảng như một con thú bất thần bị vây, bỗng nhiên thấy mình đèo queo trên một cây thông, hai tay ôm chặt thân cây như đang ôm mẹ vào lòng. Tôi hít thở rất sâu, tôi lắng nghe sự im lặng. Tôi mong muốn bao nhiêu được nghe tiếng hát của một con ve sầu, nhưng làm gì có ve sầu. Xung quanh tôi bị lá cành che kín, tôi trông thấy phía dưới trên những nhánh khô lấp lánh cái lưỡi sáng ngời con dao nhọn của tôi. Tôi chuẩn bị đi xuống nhẹ nhàng không gây tiếng động, bỗng cái khối hỗn tạp những âm thanh chói tai hồi nãy lại tái diễn mãnh liệt hơn cả lần trước. Tôi kinh hoàng leo lên tuốt gần được đến ngọn thông mà miệng vẫn không tránh được thốt ra những câu rên rỉ yếu ớt. Và bất thần tôi thấy trên những cành cao nhất của một cây sồi đã chết, một bầy độ 10 con chim rực rỡ, cánh chúng xanh một màu xanh chói lọi, cắt ngang bởi một cái vệt trắng. Cổ và ngực của chúng màu be sáng, và cái đuôi màu trắng và xanh, mỏ của chúng là một màu hoàng yến. Chẳng có lý do nào, và hình như hoàn toàn vì thích thú, chúng hất đầu về phía sau và gào thét, kêu la, rên rỉ, nghêu ngao với một cường độ ma quỷ. Sự giận dữ đã thay chỗ cho sự sợ hãi. Tôi tuột xuống chân cây thông, tôi nhặt con dao của tôi lên với một hòn đá dẹt tuyệt đẹp, và tôi chạy bổ tới cái cây mà tại đó đang tập trung những con chim khùng ấy. Nghe tiếng chân tôi chạy, cả đàn chim liền cất cánh bay và mang luôn lên một cây thông chót vót trên dốc đá những tiếng la hét om sòm của chúng. Tôi ngồi phệt xuống trên sỏi nóng, lấy cớ là để rũ sạch đế giày lần nữa, nhưng thực ra là để dìu dịu lại tinh thần sau những cảm xúc căng thẳng vừa qua. Và tôi gặm một thanh sô-cô-la. Trong giờ lâu, tôi ngồi lắng nghe khu đồi, im lặng như tờ. Sao? Không một tay thợ săn nào trong cái ngày khai trương mùa săn bắn ư? Mãi sau này tôi mới biết rằng người dân địa phương không bao giờ ra khỏi nhà để lên đồi vào chính ngày hôm ấy, vì họ lấy làm xấu hổ phải xin giấy phép để săn bắn ngay trên mảnh đất quê hương mình, nên họ rất sợ cái nhiệt tình của cảnh sát Auburn, thường đặc biệt bị kích thích vì cái ngày khai trương này. Tôi ngoảnh lại nhìn phía sau để ướm xem đoạn đường tôi vừa đi qua dài ngắn bao nhiêu, và tôi thấy trên cao sừng sững giữa trời một ngọn núi đá nằm dài ít nhất đến nửa km. Đó là ngọn Tom, nhưng vì lâu nay tôi chỉ nhìn thấy phía trước, cho nên tôi không nhận ra. Cũng thế, nhà thiên văn đầu tiên nhìn thấy phía sau của mặt trăng chắc chắn cũng sẽ xếp nó vào loại tinh cầu mới. Đầu tiên thì tôi phân vân, rồi đâm ra sợ hãi. Tôi nhìn nữa và tôi chẳng tìm được một cái gì làm mốc để định hướng. Tôi bèn quyết định trở về nhà, nói đúng hơn, đi theo hướng về nhà. Bởi vì, để bảo toàn thể diện, tôi sẽ chẳng để cho ai nhìn thấy. Tôi sẽ nấp chỗ nào đó ở bên bìa rừng thông để đợi những ông thợ săn của tôi trở về, thì về theo họ. Tôi bèn quay gót trở lại. Có vẻ như mọi sự sẽ hết sức dễ dàng, nhưng tôi đã quên không tính đến sự tráo trở của sự vật. Những con đường để lại sau lưng đã lợi dụng hoàn cảnh đó để thay đổi khuôn mặt bề ngoài của chúng. Con đường mòn lúc đi rẽ phải đã bỗng nhiên thay đổi ý. Lúc về, nó lại nhè bên trái, nó rẽ. Lúc đi, nó xuống một cái dốc thoai thoải. Vậy mà bây giờ, nó lại dốc lên. Như một mô đất cao và cây cối từ đâu lại tùm bốn phía. Tuy nhiên, vì tôi đang ở dưới đáy một cái thung lũng nhỏ hẹp, cho nên tôi không được phép nghi ngờ. Chỉ cần quay lưng một nửa vòng và đi ngược cái thung lũng, bất chấp những trò phù thủy đó. Tôi cầm chắc con dao trên tay, mạnh dạn quay trở lại, dũng cảm như một người Comanche chính cống. Tôi tìm những dấu vết của tôi, một dấu chân, một hòn đá dời sang chỗ khác, một cành cây gãy. Tôi chẳng thấy gì sất, và tôi nghĩ tới sự thông minh nhanh trí của cậu bé Bochet, thiên tài vĩ đại đã sáng chế ra cái đường mòn làm sẵn. Bây giờ mới bắt chước cậu ta thì đã quá muộn màng. Tôi đi đến một chỗ na ná như một ngã tư đường. Cái thung lũng chia thành ba rãnh cứ theo kiểu chân gà mà lên tận sườn ngọn núi bí ẩn. Lúc đi xuống, tôi không thấy hai cái rãnh kia. Sao lại như vậy nhỉ? Tôi vừa lần lượt nhìn kỹ mỗi cái rãnh kia, vừa suy nghĩ. Tôi đột nhiên hiểu ra, những bụi mơ hai bên cao hơn đầu tôi. Lúc xuống, tôi nhìn thẳng trước mặt và chỉ thấy có một cái thung lũng hẹp tôi đang đi. Cái thung lũng này, như tôi đã nói, rất chi là ngoắt ngoéo. Nhưng mà đâu là con đường mà tôi đã đi lúc xuống? Đáng lẽ tôi lập luận và hiểu rằng tôi đã đi xuống theo cái rãnh thứ nhất bên trái, bởi vì đi trên thềm núi tôi đã chẳng đi cắt ngang qua một cái rãnh nào. Nhưng vị thủ lĩnh Comanche đáng thương rốt cuộc đã mất phương hướng, không còn biết phương Bắc ở ngã nào nữa, đành ngồi thập xuống đất và khóc hu hu. Nhưng rồi tôi lập tức hiểu ngay rằng tuyệt vọng như vậy thật là vô ích và đáng xấu hổ biết bao. Phải làm một cái gì, phải hành động cấp tốc như một người đàn ông. Và trước hết là phải lấy lại sức khỏe đã. Bởi vì đôi bắp chân tôi, dù vẫn rắn rỏi cực kỳ, tôi cũng đã cảm thấy một sự mệt nhọc đáng sợ. Ở lối vào của một trong ba cái rãnh núi ấy, có một cây sồi xanh 7-8 thân tỏa ra thành hình tròn, và hệ thống cành nhánh của nó xanh đậm một màu, nổi lên từ một hòn đảo nhỏ bụi bờ. Trong đó những cây Ajaras gai gốc mọc lẫn với những cây sồi yên chi. Cái khối bụi bờ gai gốc xanh rờn ấy dường như không sao chui vào được. Nhưng tôi đặt tên cho con dao của tôi là Mache, và tôi quyết định sẽ dùng nó để mở cho tôi một lối đi. Sau một khắc đồng hồ già dặn nỗ lực và chịu đựng hàng ngàn gai nhọn đâm vào thịt da, cuối cùng tôi cũng băng qua được bức hàng rào vòng cung bảo vệ. Tôi phát hiện ra chỗ giữa các thân cây sồi một cái mặt bằng hình tròn khá rộng. Tôi ngồi vào đó với cảm nghĩ phấn khởi là mình được an toàn. Ở đây chẳng ai có thể nhìn thấy tôi. Hơn nữa, tôi còn lưu ý một điều là một trong những thân cây sồi kia rất dễ leo. Đó là một lợi thế vô giá trong trường hợp có một con lợn lòi bị thương xông thẳng vào mình. Tôi nằm ngã lưng trên đám cỏ non mềm mại. Một khoảng trời tròn và rộng. Trên cao, ngay chính giữa vòm trời xanh, Một con chim săn mồi gần như bất động đang kiểm soát quang cảnh. Tôi nghĩ rằng con diều hâu hay là con cền cền ấy đã nhìn thấy cha tôi và dượng tôi đang lúi húi nướng những miếng sườn heo trên ngọn lửa hương thảo. Bởi mặt trời đã ở đỉnh đầu rồi. Sau một vài phút nghỉ ngơi, tôi mở túi, lấy bánh mì và sô-cô-la ra ăn một cách ngon lành. Nhưng tôi không mang theo nước uống và cổ họng tôi khô ran. Tôi rất muốn xơi luôn trái cam. Nhưng một người Comanche bao giờ cũng phải biết tính đến chuyện không may có thể xảy ra. Tôi đành bỏ lại trái cam vào túi vớt. Tôi đang có sẵn một thứ khác để giải khát. Nhờ Gustav Amos, tôi biết được rằng chỉ cần múc một hòn đá cuội là người ta có ngay một cảm giác tươi mát tuyệt trần. Thiên nhiên vốn hay lo xa ở cái xứ sở không có nguồn nước này đã không quá tiết kiệm những hòn đá cuội. Tôi chọn một hòn tròn trĩnh trơn tru to bằng hạt đậu mỡ và đặt nó vào dưới lưỡi của mình theo đúng kỹ thuật. Cái rãnh núi bên phải đi lên tận trời. Tôi thấy cách tôi khoảng 200 mét. Nó đứng lại ở một đám đất lở chỉ dốc thoai thoải thôi. Có lẽ nó cho phép tôi leo lên được thềm núi. Có thể là tôi sẽ nhìn bao quát được toàn bộ phong cảnh, cả ngôi làng, cả cái nhà của tôi chăng? Tức thì tôi lấy lại niềm tự tin và tôi tiếp tục đi với đôi chân thoăn thoắt. Hoàng Hữu Đảng dịch. Thank you.